Nhưng mà lâu ngày nó vẫn dậm chân một chỗ. Quý huynh đệ có thấy có những trường hợp đó không? Thì đó là tại sao? Tại vì tinh tấn thì có, tha thiết thì có, mà cái chỗ rỉ chảy, thất thoát không ít. Còn cái người khôn á, họ tu vừa vừa phải phải, nước vừa phải, nhưng mà họ bích tất cả các chỗ thất thoát thì công phu tự nhiên thăng tiến. Chúng ta thất thoát ở những chỗ nói nhiều, cười nhiều, phóng tâm nhiều, gặp gì cũng hỏi ai vậy, chuyện gì vậy, tại sao vậy, thì như vậy có phải rỉ chảy không? Cái gì mình cũng muốn biết, cái gì cũng phóng ra đó. Thành ra khi chúng ta còn ở trong cái viện như thế này, mình ở lâu thì mình thấy bình thường á, mà những người ngồi á, khi họ nhìn vô viện mình, có nhiều người họ thấy không thể chịu nổi, là mọi đường đều bị hòa thượng bích lại hết, phải không? Thăm viếng, thư từ, điện thoại, liên lạc, cái gì cũng nhét kín lại hết. Chính cái đó là chỗ tạo điều kiện không rỉ chảy cho mình. Mà nếu trong đây mình vẫn tự thất thoát thì cái đó là mình sẽ làm uổng đi cái cơ hội của chúng ta đang ở đây. Trong cái công phu của mình, có khi nào quý vị thắc mắc là sao mình tu 5 năm, 7 năm, 10 năm mà mọi chuyện nó vẫn dường như y nguyên không? Đó, thì ở đây Ngài nói rõ đó. Cái chỗ mà thất thoát này phải thường căn chừng. Khi nào mà tâm tướng hoàn toàn không rỉ chảy thì lúc đó được trí vô lậu. Thật ra chỗ tâm á, cái tướng của tâm nó là tướng không, nó không dấu vết. Khi nào mình hằng trở về cái chỗ không dấu vết thì nó mới là không rỉ chảy. Còn tất cả những cái hoạt động mà phóng ra chỗ hình tướng đều là chỗ thất thoát rỉ chảy. Các vị thiền sư ngày xưa như Ngài Triệu Châu thì Ngài nói là ta ở phương Nam 20 năm trừ hai thời cơm cháo là tạp dụng tâm, ngoài ra không có niệm gì khác. Người ta giữ tâm như vậy. Hoặc là như Ngài Đồng Sơn hay Ngài nào đó, thổ địa muốn kiếm gặp để đảnh lễ không được, cho tới khi mà có người làm đổ gạo trong nhà trù, Ngài rầy la, lúc đó thổ địa mới quỳ được trước mặt mà đảnh lễ, lúc hôm nay con mới thấy được Ngài. Thì cái tâm của Ngài ở đâu mà nó không hiện ra? Nó trả về cái chỗ gọi là, đây là tâm tướng, cái tướng không của tâm. Nó an trú trong chỗ không hình tướng và dấu vết. Thì chỗ này quý vị nói vậy không biết nó ở đâu ha? Không biết nó ở đâu. Thì tất cả mọi sinh hoạt mình làm nó đều ở nơi chỗ có tướng. Vậy thì chỗ không tướng đó là chỗ nào? Thì nếu chúng ta cứ để cho nó trôi chảy không dính mắc, cứ theo cái duyên mà nhậm vận, nhưng mà tâm nó không trụ ở đâu hết cả, đó là ở cái chỗ mà không xa lìa tâm tánh. Không tạo nghiệp trời người, không tạo nghiệp địa ngục, không khởi tất cả tâm, các duyên hết chẳng sanh, tức thân tâm này là người tự tại. Đây là giải thích cái chỗ mà tâm tướng không chảy. Có nghĩa là chúng ta vẫn làm mọi việc, nhưng mà do tùy duyên, chứ không do cái ý muốn từ tham sân si dẫn dắt. Ví dụ như tới phiên hành đường, mình đi hành đường, tới phiên trị nhật, mình đi trị nhật, gặp việc không ưa ý, mình không khởi tâm bực. Gặp ai cho mình một cái gì rất là ngon, mình vẫn nhận, vẫn ăn, mà trong đó không khởi tâm đắm thích. Thì như vậy là mình không tạo cái nghiệp gì hết, mà mình vẫn sống bình thường, chỉ có mình biết việc của mình, chứ mình không có làm cái gì khác người khác. Thì nếu giữ gìn như vậy được, đó là chỗ sống đạo. Mà hễ mình khéo như vậy thì mình không tự làm mất thì giờ của mình. không có tạo nghiệp trời người, không tạo nghiệp địa ngục. Có nghĩa là không khởi tất cả tâm, vẫn làm mọi chuyện nhưng mà cái tâm nó không có dính mắc. Ngài Huệ Khả khi mà Ngài trình pháp với sơ tổ, một hôm Ngài nói là con bặt hết các duyên. Thì đó là cái chỗ mà gọi là các duyên hết chẳng sanh này đây. Thì lúc đó cái thân tâm này mới là người tự tại. Như vậy thì tự tại hay không chỉ là cái chỗ sanh khởi của tâm. Vẫn có thể làm hết mọi việc mà cái tâm nó không dính, thì đó gọi là tự tại. Tuy nhiên nói như vậy không phải là một bề không sanh, chỉ là tùy ý mà sanh. Kinh nói Bồ Tát có thân ý sanh ấy vậy. Thì ngày xưa các vị thiền sư cũng thắc mắc cái chuyện này. Quý vị có nhớ Ngài Tiệm Nguyên, Ngài Trọng Hưng Tiệm Nguyên đi với thầy là Đạo Ngô đến nhà Đàn Việt điếu tang. Thì Ngài Tiệm Nguyên á, Ngài vẫn thao thức cái chuyện sanh tử, cho nên Ngài mới vỗ vào quan tài và hỏi sanh ư tử ư. Thì ông thầy mới nói là sanh cũng chẳng nói, tử cũng chẳng nói. Ngài Tiệm Nguyên hỏi vì sao chẳng nói, là ông thầy chỉ trả lời là chẳng nói, chẳng nói. Thì trên đường về, Ngài Tiệm Nguyên giữ hòa thượng lại, nói là hôm nay hòa thượng phải vì con nói, nếu mà không nói thì con đánh hòa thượng. Nhưng mà ông thầy không nói, đánh thì mặc cho ông đánh, mà nói thì chẳng nói. Và vì cái tâm quá nôn nóng cho nên Ngài Tiệm Nguyên đánh ông thầy, đánh nhưng mà ông thầy không nói. Và về tới viện thì thầy rất là từ bi, khuyên nên đi cả mà tri sự biết thì không tốt. Và Ngài Tiệm Nguyên rời chùa, ở ẩn nơi thôn viện ngót 3 năm. Thì tới một hôm khi nghe đồng tử tụng kinh Phổ Môn đến cái câu là không nên dùng thân tỳ kheo được độ, liền hiện thân tỳ kheo. Đó là một câu trong phẩm Phổ Môn, là Bồ Tát Quán Thế Âm tùy cái duyên, nếu người đó là một vị tỳ kheo độ được thì Ngài sẽ hiện thân tỳ kheo để độ. Thì lúc đó Ngài Tiệm Nguyên mới đại ngộ, đốt hương lễ bái. Thì chỗ đó gọi là ý sanh thân. Ý sanh thân là một cái thân do ý mà sanh. Những cái vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên á, thì vì lòng từ bi thương chúng sanh, thì nơi cái lòng từ đó mà do đó mà mang cái thân để đi độ sanh. Vào trong cảnh khổ nó có hai trường hợp, một là theo nghiệp, hai là tùy nguyện. Ví dụ như những cái người hiện đang bị tù ở trong cái cuộc đời của mình, nếu mà họ làm ác thì họ vô tù. Nhưng mà cũng có những người không có làm ác mà muốn vô tù, có được không? Ví dụ như mình nè, mình có khơi khơi mình đi vô tù, mấy cái ông lính gác có cho mình vô không? Họ đuổi ra liền. Không phải dễ để đi vô tù. Nhưng mà hiện nay trên giác ngộ, khi mình đọc báo mình thấy có quý thầy quý cô vào đó để giảng pháp, hoặc là có mấy cô ca sĩ, mấy cái người diễn viên ủy lạo tinh thần, mấy cái tù nhân cũng vô đó được. Hoặc là những cái người mà nhân lễ Tết hoặc là lễ Giáng sinh Phật đản gì đó, vô đó để cho quà. Thì như vậy những cái người đó chúng ta gọi là nguyện. Quý vị có nhớ chuyện cái bà vợ của một cái ông trưởng trại tù không? Có kể một lần rồi, là cái trại tù rất là dữ, mà khi mà tới ông trưởng trại tù nhận, thì cái bà vợ bà xin đi theo vào trong tù, thì ai cũng cản hết, tại vì tù đó toàn tay anh chị. Nhưng mà bữa đầu tiên khi bà vô thì bà bữa đó là coi bóng đá, thì thay vì bà ngồi ở một cái chỗ riêng khán đài gì đó thì bà xuống bà ngồi chung với những người tù nhân, ngồi với họ trên sàn đất ngồi coi. Rồi trong cái khi ngồi coi như vậy thì có một vài cái cô nữ tù nhân bên cạnh mà có một vài cái bệnh hay là thắc mắc gì đó, cái bà mới chỉ cho họ làm này làm kia, thì có một cái bầu không khí thân thiện. Rồi trong số các người tù có một cái người tù họ không có nói được, họ câm,